Bây giờ mới thêm bài tụng nữa là tụng dạy người chấp ngồi thiền. Ta nói về ngồi thiền rồi thì lại sợ mình lại chấp mắc kẹt vào trong cái tướng ngồi. Đại đạo phân minh tuyệt điểm trần, hà tu trường tọa thủy tương thân, ngộ duyên thẳng, thẳng chứ không phải là đảng, ngộ duyên thẳng giải vô phi thị, sứ hội na năng hữu cố tân, tán đảng khẳng tề chi độn khách, tiêu diêu hạt giữ huệ hưu lân. Chữ chi độn với chữ huệ hưu đáng lẽ là dứt qua. Hoặc du tiền thạch hoặc hoàng hội, khả dĩ yên hà vật ngoại nhân. Tức là tạm dịch: đạo lớn rõ ràng bậc mãi trần, đâu đợi ngồi lâu mới được gần. Gặp duyên ví hiểu không phải quấy, chỗ loạn nào hay có mới xưa. Ngông láo nhận bằng, chỗ này là phải sửa lại chút, ngông láo nhận bằng chi độn khách. Chi độn là tên người. Rồi thông dông đâu chẳng huệ hưu gần. Chữ huệ hưu cũng là dứt qua, nghĩa là ngông láo nhận bằng chi độn khách, thông dông đâu chẳng huệ hưu gần. Huệ hưu cũng là một cái tên. Hoặc dạo núi khe hoặc vào chợ, nên như mây khói. Người vật ngoài đây tức là người thoát trần á, tức là nên như mây khói người thoát trần, tức là người nó thanh thoát. Thì ở đây là ngày dạy cho mình nó là không có phải nghe nói ngồi thiền đó là cái thế tốt rồi mắc kẹt trong cái tướng ngồi đó thì cũng là coi như là sanh bệnh. Ở đây là ngài muốn nhấn mạnh chỉ thẳng cho mình cần phải thấu rõ cái chỗ gọi là đạo lớn đó, nghĩa là cái thể chân thật đó, nó vốn là nó sáng sạch lào lào, cho nên nó rõ ràng bậc mãi trần đó, sạch lào lào, không có dính một chút bụi, một chút nhơ gì hết. Cho nên lục tổ ngài nói là xưa nay không một vật, tức là không một vật thì có chỗ nào có cái tướng trạng gì mà gọi là dính bụi dính nhơ. Cho nên phải thấy rõ tột cái lý chân thật thênh thang đó. Thì đâu có mắc kẹt, đâu có bận trong cái tướng ngồi tướng nằm. Như vậy thì nó là cái chỗ nó không hình tướng, nó thênh thang, nó rộng lớn, thì đâu đợi phải ngồi thì mới được nó gần cái đó, mà nó là chỗ nào cũng có đủ hết, chứ không phải đợi ngồi mới có. Đó là muốn cho mình nhận thẳng vào cái lý chân thật đó. Gặp duyên, dí hiểu không phải quấy, thì chỗ loạn nào hay có mới xưa. Tất nhiên là nếu mà mình khéo, ngay khi mà đối duyên xuất cảnh đó, tức là gặp duyên đó, mà không có động niệm, không có sanh tâm mà phải quấy, phân biệt đó. Tức là gặp duyên mà không có động niệm phân biệt phải quấy gì hết, thì dù ở trong động mà cũng không có cái thêm bớt gì, không có mới cũ gì. Tất nhiên là ở chỗ loạn đó, ở chỗ động đó cũng không có mới, không có cũ, tức là không có thêm bớt, không có chuyển đổi. Nghĩa là dù cho có trong động trong tịnh cũng không có gì ngại được hết. Nếu mà ngay nơi duyên mà tâm vẫn nghĩa là bình, nghĩa là bình thường, không có động niệm phân biệt phải quấy, thì dù cho ở trong động hay là trong tịnh thì luôn luôn lúc nào cũng là thông suốt chứ không có ngăn ngại. Thì như vậy là không phải là bỏ cảnh chỗ động rồi vào trong cái tịnh tìm cái chỗ cái ngồi đó thì mới được. Ngông láo nhận bằng chi động khách, thông dông đâu chẳng huệ hưu gần. Chi độn tức là một vị tăng, đây là một vị coi như vị tăng đời Đông Tấn đó. Đời Đông Tấn chứ ngày sống vào khoảng 314 366. Đây là tên tự là Đạo Lâm, nên có khi gọi là Chi Đạo Lâm đó. Thì ngài hình dáng nó xấu, thấy không? Nhưng mà có cái chỗ quyền đàm rất bàn về những cái lý quyền đó, rất là hay. Rồi ngài coi như sống thông dong ở nơi núi rừng rồi đó, thanh thản, không có vướng bận, không có mắc kẹt, cho nên nó là ngông láo đó, nghĩa là không có mắc kẹt trong những cái gọi là cái hình thức khuôn khổ. Còn ngài Huệ Hưu á cũng là vị tăng thuộc về đời Đường, sanh năm 548 nhưng mà mất thì không biết là mất ở đâu và năm nào. Ngài thông suốt hết các tông, nghĩa là trong các cái giáo tông rồi luật tông gì ngài cũng thông hết, có chỗ thể ngộ rõ ràng. Như vậy là không phải là chỉ tu thiền thôi mà ngài thông suốt hết các tông nữa, mà vẫn có chỗ thể ngộ, sống nữa là cũng thông dong. Cho nên ở đây nói thông dong, đâu chẳng Huệ Hưu gần, tức là đâu chẳng gần với ngài Huệ Hưu. Như vậy để chỉ cho nghĩa là không phải mắc kẹt ở trong cái gọi là cái tướng ngồi mới là thiền, mà dù cho các ngài ở trong những cái đi đứng sống thông dong tự tại, nhưng mà vẫn sống được trong cái thiền đó, cũng như không phải mắc kẹt trong một cái tông phái, không mắc kẹt trong một cái khuôn khổ. Được như vậy thì hoặc dạo núi khe hoặc vào chợ, nên như mây khói người thoát trần. Tất nhiên là dù cho ở trong chỗ ồn ào như là chợ búa, hoặc là ở chỗ vắng vẻ như là núi khe, tức là trong động, trong tịnh gì, cũng vẫn luôn luôn là thảnh thơi tự tại, đi qua tất cả mà không có để lại một dấu vết gì, cho nên gọi là giống như là mây khói, cái người gọi là thoát khỏi trần tục, không có vướng bận trong gọi là thế gian. Làm tất cả, đi qua tất cả mà không mắc kẹt, không có dính mắc gì. Cho nên trong nhà thiền thường có cái chỗ mà gọi là vào rừng mà không động lá, vào nước mà không động cá, không quậy sống, vào nước mà không quậy sống, vào rừng mà không động lá đó. Đi qua hết tất cả chỗ mà không có cái dấu vết gì, thì như vậy mới thật sự là sống trong cái lý thiền, chứ không phải mắc kẹt trong một cái tướng ngồi, chấp ngồi đó là thiền, rồi nghĩa là cho rằng mình ngồi lâu hay là ngồi nhiều thì đó là hay, rồi cái thì khinh khi những người mới, thì như vậy đó cũng là bệnh. Mà đây phải cần phải ngộ suốt được cái tâm thênh thang rộng lớn chính mình đó, vượt qua mọi cái hình thức khuôn khổ hàng hẹp, để là mình tự mở ra một cái lối đi chân thật, thì đó mới là cái gọi là cái khéo sống, chứ không phải mắc kẹt trên những cái hình thức. Thì như vậy đó là tụng thêm và tụng nữa để mà đánh thức những ai mà chấp vào cái tướng ngồi thiền.